Cô thân mến, chào đón các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Tiếp nối chủ điểm những sắc màu thiên nhiên, cô trò chúng ta sẽ có một hoạt động khởi động như sau. Cô có 3 hình ảnh của 3 loài vật trên màn hình. Theo con, dựa vào đâu người ta đặt tên cho mỗi loài vật này? Các con thấy tên gọi của các con vật trong những bức tranh này khá đặc biệt. Bức tranh đầu tiên là một chú mèo. Gọi được tên là mèo vì tiếng kêu meo meo. Như thế, chúng ta thấy dựa vào tiếng kêu mà người ta gọi tên loài mèo. Tiếp theo là bức tranh của một chú chim cánh cụt. Tên gọi là cánh cụt dựa vào hình dáng cánh cụt. Như thế, tên của loài vật này dựa vào hình dáng của nó. Cuối cùng, trong bức tranh ở bên phải, đây là chim bói cá. Tên gọi lại dựa theo cách kiếm ăn. Loài chim này thường đậu ở trên cây cao để quan sát, tìm ra những con cá dưới nước. Chim bói cá được gọi tên bằng cách kiếm ăn. Các con thân mến, mỗi con vật, sự vật trong thiên nhiên đều có tên gọi riêng. Nhiều khi có thể giải thích được lý do của những cái tên đó. Câu chuyện những cái tên đáng yêu sau đây sẽ cho các con thấy thiên nhiên quanh ta đẹp đẽ như thế nào và vì sao một cây nấm nhỏ lại được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Câu chuyện được thể hiện dưới dạng tranh, sinh động, hấp dẫn. Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cô mời các con cùng đến với bài học Những cái tên đáng yêu, thực hành kỹ năng đọc. Trên màn hình là câu chuyện những cái tên đáng yêu. Các con có thể dừng video lại để đọc câu chuyện này. Cô hướng dẫn các con về cách đọc truyện tranh. Con quan sát kỹ từng tranh theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Các bức tranh được đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Sau đó, con đọc các câu là những lời dẫn dưới mỗi tranh. Cuối cùng, con đọc lời thoại trong tranh, con nhé! Sau khi đọc thầm được câu chuyện này, các con hãy cùng đọc thật to câu chuyện với cô một lượt. Những cái tên đáng yêu. Buổi sáng, run đất bò đến bên cây nấm. Chú nhìn những giọt sương mát lành đọng trên tán nấm và nghiền cổ uống. Chiếc bàn xinh xắn ơi, thức uống ở đây thật ngon. Buổi trưa, trời nắng chang chang, kiến bò đến chân cây nấm. Nằm luôn tại đó ngủ trưa. Mái nhà xinh đẹp ơi, ngủ ở đây thật mát. Buổi chiều, hai chú bướm bay lượn quanh cây nấm. Chúng cứ ngắm nghía cây nấm vì thấy lạ. Sao chiếc mũ này lại có chân nhỉ? Tối đến, ếch cốm đi dạo và nhìn thấy cây nấm. Lúc thấm mệt, ếch nhảy lên tán nấm ngồi nghỉ. Ghế nhỏ ơi, xin cậu đừng đi đâu, cứ ở nguyên đây nhé. Đêm khuya, ánh trăng vàng trải rộng bãi cỏ xanh tươi. Nấm khẽ đung đưa, vẻ mặt nghĩ ngợi. Rồi nấm thấy thú vị, liền bật cười khúc khích. Mình là chiếc bàn nhỏ hay mái nhà? Mình là cái ghế nhỏ hay chiếc mũ? Chẳng lẽ mình không phải cây nấm? Ngày mai, không biết người khác sẽ gọi mình là gì nữa nhỉ? Nhưng mình là một cây nấm, bí mật của mình đấy. Theo Hà Nhi. Các con đã cùng cô đọc xong câu chuyện Những cái tên đáng yêu. Trong câu chuyện này, chúng mình chú ý cho cô nghĩa của hai từ. Bí mật là điều cần giữ kín, không để người khác biết. Nghiền cổ là vươn cao cổ lên. Sau khi có được những từ ngữ, các con quay trở lại và thấy câu chuyện kể về một cây nấm được đặt cho những cái tên đáng yêu. Chúng mình sẽ tìm hiểu nội dung câu chuyện thông qua bố cục hai phần. Phần thứ nhất, các con vật gọi cây nấm bằng những cái tên khác nhau. Và phần thứ hai, cảm xúc của cây nấm khi được gọi bằng nhiều tên. Đầu tiên, chúng ta đi đến tìm hiểu phần thứ nhất, các con vật gọi cây nấm bằng những cái tên khác nhau. Mỗi con vật trong câu chuyện làm gì và nói gì khi đến bên cây nấm? Với câu hỏi này, chúng mình có một bảng chia thành 3 cột dọc, ghi các thông tin về con vật, việc làm và lời nói như các con thấy ở trên màn hình. Đầu tiên, xác định giúp cô những con vật nào đã đến bên cây nấm trong câu chuyện. Chúng ta có 4 nhân vật đến bên cây nấm trong câu chuyện chính là giun đất, kiến, hai chú bướm và ếch cốm. Con vật thứ nhất đến bên cây nấm là giun đất. Giun đất có những việc làm và lời nói thế nào? Con hãy hoàn thành trong câu hỏi sau. Buổi sáng, giun đất bò đến bên cây nấm. Chú nhìn những giọt sương mát lành đọng trên tán nấm và nghiền cổ uống. Đó là việc làm của giun đất. Còn lời nói của giun đất khi đến bên cây nấm chính là: chiếc bàn xinh xắn ơi, thức uống ở đây thật ngon. Đến trưa, trời nắng chang chang, thì kiến đã bò đến chân cây nấm. Bò đến bên chân cây nấm, kiến đã nằm luôn tại đó ngủ trưa. Và kiến nói với cây nấm: mái nhà xinh đẹp ơi, ngủ ở đây thật mát. Đến buổi chiều, hai chú bướm đến chỗ cây nấm. Hai chú bướm đã làm gì và nói gì vậy các con? Chúng ta có việc làm của hai chú bướm chính là bay lượn quanh cây nấm, ngắm nghía cây nấm vì thấy lạ. Còn lời nói: sao chiếc mũ này lại có chân nhỉ? Cuối cùng, tối đến, ếch cốm đi dạo và nhìn thấy cây nấm. Lúc thấm mệt, việc làm của ếch cốm là nhảy lên tán nấm ngồi nghỉ. Khi đó, ếch cốm nói với cây nấm lời nói: ghế nhỏ ơi, xin cậu đừng đi đâu, cứ ở nguyên đây nhé. Như vậy, chúng ta có những việc làm, lời nói của các nhân vật đối với cây nấm. Con thấy mỗi con vật gọi cây nấm bằng những cái tên khác nhau. Vì sao cây nấm lại được các con vật gọi bằng những cái tên khác nhau? Đúng rồi, cây nấm được các con vật gọi bằng những cái tên khác nhau vì mỗi con vật cảm nhận và gọi tên cây nấm theo cách khác nhau dựa vào những cảm nhận về hình dáng và công dụng của cây nấm. Ví dụ, giun đất gọi nấm là chiếc bàn xinh xắn vì thấy tán nấm giống cái bàn tròn nhỏ. Trên tán nấm có đặt thức uống là những giọt sương. Còn kiến lại gọi nấm là mái nhà xinh đẹp vì kiến thấy nấm vừa đẹp vừa tạo chỗ nằm ngủ mát mẻ cho kiến nghỉ trưa. Đến đôi bướm gọi nấm là chiếc mũ kỳ lạ vì chúng thấy tán nấm giống hình chiếc mũ, nhưng phía dưới lại có chân, đó chính là chân của nấm. Cuối cùng, ếch cốm gọi nấm là cái ghế nhỏ bởi vì thấy nấm nhỏ bé, có thể làm chỗ để ngồi nghỉ khi ếch thấy mệt. Đó là nội dung của phần thứ nhất. Khi chúng ta thấy các con vật gọi nấm bằng những cái tên khác nhau dựa vào đặc điểm hình dáng hoặc công dụng của cây nấm đối với mỗi con vật. Khi được gọi bằng những cái tên ấy, nấm cảm thấy thế nào? Chúng ta chuyển sang phần thứ hai. Cảm xúc của cây nấm khi được gọi bằng nhiều tên. Cây nấm cảm thấy thế nào khi được gọi bằng nhiều tên như vậy? Con hãy chọn 3 đáp án đúng trong câu hỏi sau. Khi được gọi bằng nhiều tên khác nhau, cây nấm cảm thấy rất thú vị và vui vẻ. Đồng thời, nấm cảm thấy băn khoăn khi tự mình đặt ra một loạt những câu hỏi. Mình là chiếc bàn nhỏ hay mái nhà? Mình là cái ghế nhỏ hay chiếc mũ? Chẳng lẽ mình không phải cây nấm? Các con cũng tìm được những từ ngữ khác để thể hiện cảm xúc của nấm khi được gọi bằng những cái tên khác nhau. Đó chính là nấm cảm thấy háo hức, chờ đợi. Ngày mai, không biết người khác sẽ gọi mình là gì nữa nhỉ? Đồng thời, nấm cũng cảm thấy đầy tự hào. Nhưng mình là một cây nấm, bí mật của mình đấy. Như thế, con đã tìm hiểu được nội dung của câu chuyện những cái tên đáng yêu để thấy được cây nấm được các con vật đặt cho những cái tên rất đáng yêu. Đọc lại câu chuyện một lần nữa, chúng mình sẽ nói 2 đến 3 câu nhận xét về hình dáng, điệu bộ và hành động của một nhân vật trong câu chuyện. Ví dụ, cô có thể nói về cây nấm như sau. Cây nấm mập mạp. Nấm có điệu bộ rất vui tươi khi được các bạn gọi bằng những cái tên khác nhau. Đồng thời, nấm cũng tự hào vì mình là một cây nấm. Tương tự như vậy, con thử nói về điệu bộ, hình dáng và hành động của kiến nhé. Con có thể nói về kiến. Kiến nhỏ xíu, điệu bộ của kiến rất thanh thản, thư thái. Kiến bỏ nhanh thoăn thoắt, hành động mau lẹ, khôn ngoan. Hay con có thể nêu nhận xét của mình về hình dáng, điệu bộ và hành động của hai chú bướm. Hai chú bướm xinh đẹp, các chú bướm tung tăng bay lượn, hành động đầy vẻ tò mò, say sưa. Dựa vào câu chuyện, con có thể nói 2 đến 3 câu nhận xét về hình dáng, điệu bộ và hành động của các nhân vật khác con nhé. Như thế là cô trò chúng mình đã cùng tìm hiểu câu chuyện những cái tên đáng yêu, để thấy những sự vật trong thiên nhiên được đặt những cái tên rất đáng yêu, có thể dựa theo đặc điểm hình dáng, công dụng đối với từng loại tên. Video bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các con trong bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.